Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt được tâm lý của nhiều người muốn có công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao. Các sàn thương mại điện tử ảo đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo thông qua việc tuyển cộng tác viên làm việc online với tỷ lệ hoa hồng lớn. Không ít người đã trở thành nạn nhân của các thủ đoạn này với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng.
Đã gần một năm trôi qua, nhưng số tiền 45 triệu đồng mà em HNA ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt qua hình thức cộng tác viên online vẫn chưa trả hết. Tháng 10 năm 2022, HNA nhận được tin nhắn tuyển dụng làm cộng tác viên của một cá nhân tự xưng là nhân viên của một sàn thương mại điện tử. Với yêu cầu công việc đơn giản và phù hợp, đó là không cần kinh nghiệm, chỉ cần có điện thoại thông minh và thẻ ngân hàng. Do là sinh viên, công việc học hành cũng không quá bận rộn, lại đang có mong muốn kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống khi xa nhà. Em đã trả lời tin nhắn và sau khi trò chuyện trao đổi công việc với người tuyển dụng, HNA đã nhận lời làm việc online.
Lúc đầu họ nhắn tin cho mình, xong rồi họ bảo là hỏi mình muốn kiếm tiền online không, người ta giới thiệu cho ấy. Người ta bảo là có link mới đăng ký tài khoản ở trên sen đỏ, sen thu ấy ạ. Xong rồi người ta gửi cho mình đường link đấy, người ta bảo nhập số điện thoại với lại mã giới thiệu ấy, thì ta cấp mã giới thiệu cho để vào link ấy. Cái này nó chỉ nhắn tin trên Facebook thôi ấy. Tại trước em ở trong cái hội nhóm kiểu các nhóm đại học ấy, nên là tự dưng này kiểu người ta hay viết tài khoản của mình ấy, nên là người ta nhắn tin. Và lúc đấy em không nghĩ là mình bị lừa như thế đâu, xong rồi thấy là nó nói hay là mình làm thử. Lúc đầu có mất tiền đâu chị.
Công việc mà A được giao là đang bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, nhận và thanh toán các đơn hàng để hưởng tiền hoa hồng. Với 5 đơn hàng đầu tiên chỉ trong vòng 2 ngày, em đã được số tiền hơn 1 triệu đồng tiền hoa hồng cùng số tiền gốc ứng ra để nhận hàng giao cho khách. Cũng chính vì lợi nhuận khủng đó, em đã hoàn toàn tin tưởng mà không hề biết mình đang bị các đối tượng lừa đảo dẫn dắt mua bán lòng vòng. Đến khi tổng số tiền ứng ra để nhận đơn hàng lên đến gần 45 triệu đồng, em mới táo hỏa biết mình đã bị lừa khi không thể liên lạc được với những người được gọi là sếp của mình, A xót xa.
Số tiền đấy thì tầm gần 20 triệu là tiền của em, đang tích tiền đấy. Chỉ vì em đi học mà còn một tháng này em đăng ký em đi học rồi. Còn 30 triệu kia là em vay của anh em. Bọn em là gì có tiền đâu mà lúc đấy em, 30 triệu đấy em hỏi gọi về là anh em đi vay lãi cho em đấy. Bố mẹ em này cứ nghĩ là em bị lừa, xong em vay thẳng lãi ở dưới này ấy. Không giả là người ta đến tìm đi nên là bố mẹ em lo cho em nên là mới bảo anh em vay cho rồi. Tết thì kiểu thiếu tiền nên là em phải ở lại em làm không dám về.
Cũng là một con mồi xa lưới, bẫy lừa đảo. Do đang trong giai đoạn nghỉ ở nhà nuôi con nhỏ, chị TTL ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm việc làm mỗi khi rảnh rỗi. Truy cập vào trang fanpage Việc Làm Online, ấn tượng với những lời quảng cáo về công việc, chị L đã không ngần ngại đăng ký tham gia và được hướng dẫn làm cộng tác viên thanh toán các đơn hàng và hưởng tiền hoa hồng cho mỗi đơn hàng là 10 đến 15%. Nhận thấy công việc không đòi hỏi nhiều mà thu nhập cao nên chị đã tham gia và thanh toán nhiều đơn hàng. Cùng một mánh khóe, thời gian đầu chị L đều nhận được tiền hoa hồng theo đúng cam kết của nhóm đối tượng. Tuy nhiên, khi tổng số tiền ứng ra để nhận hàng theo đơn và hoa hồng lên đến hơn 50 triệu đồng, thì nhóm đã cắt liên lạc với chị và chiếm đoạt số tiền đó. Đến bây giờ, chị L vẫn không hết bàng hoàng.
Lúc đó thì mình chỉ nghĩ là mình kiếm thêm một cái việc gì đấy để làm thêm trong cái thời gian rảnh rỗi. Nhưng mà không hiểu sao như là ma xui quỷ khiến. Thế là mình lại quyết định thử làm công việc đấy, rồi bây giờ lại thành ra như thế này. Mình cũng không báo công an, bởi vì là mình nghĩ là mình sẽ không lấy được tiền nên là mình đã thôi.
Đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi được tuyển làm cộng tác viên làm việc online. Thực tế cho thấy cùng một dạng lừa đảo, hàng trăm người dân mà chủ yếu là học sinh, sinh viên, các bà mẹ bỉm sữa đã mất tiền tỷ vì kịch bản mua bán sản phẩm tại các gian hàng ảo trên không gian mạng. Nhóm đối tượng thường dẫn dắt nạn nhân mua hàng online để tăng tương tác cho gian hàng. Chúng cam kết sẽ trả lại tiền gốc và hưởng thêm 10 đến 20% tiền hoa hồng. Anh TGT, một nạn nhân khác cho hay.
Những đơn hàng đầu tiên thì người ta chuyển cả tiền lời và tiền gốc rất nhanh. Về sau thì người ta yêu cầu tăng hạn mức. Tôi không liên lạc được, thì lúc đấy biết là bị lừa đảo.
Có thể thấy thị trường làm việc online đem đến nhiều cơ hội, nhưng bên cạnh đó cũng kèm theo không ít thách thức, đặc biệt là những biến tướng trong tuyển dụng online. Không ít người đã mất tiền oan trong khi vấn đề việc làm không được giải quyết. Điều này vô hình chung làm cho không gian mạng trở thành thị trường béo bở để dẫn dụ những con mồi xa lưới của nhiều đối tượng xấu.
Thưa quý vị và các bạn, từ sự nhẹ dạ cả tin, nôn nóng muốn kiếm tiền mà nhiều người đã vô tình sập bẫy online bởi những chiêu lừa đảo tinh vi được biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau. Vậy những ma trận lừa đảo việc làm đó là gì? Mời quý thính giả tiếp tục quan tâm và lắng nghe ngay sau đây.
Chỉ cần lướt nhanh qua một số trang mạng xã hội hay thực hiện một vài thao tác tìm kiếm việc làm đơn giản trên Google với từ khóa tìm việc làm online, thì chỉ trong vòng vài giây, hàng trăm nghìn kết quả đã được hiển thị với muôn vàn những lời quảng cáo có cánh về tuyển dụng, việc làm cùng mức lương cao ngất ngưởng. Hình thức nhanh, gọn, dễ dàng này đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của những người có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại nhà, nhất là sinh viên, các bà mẹ bỉm sữa. Nhưng thực chất là những cái bẫy đối tượng xấu răng ra nhằm lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền. HNA, một nạn nhân của vụ việc cho biết thêm.
Cái đấy nó làm ham lắm. Ví dụ mình mà rút được cái đơn tầm 50 rồi ấy, mình kiểu mình có lòng tin là rút được tiền rồi, có uy tín ở trong đấy rồi ấy. Kiểu gì cũng sẽ làm tiếp đơn nữa, mà làm tiếp đơn nữa nó sẽ lên, nó không phải mấy chục nữa, nó lên mấy trăm. Cái đấy nó nhảy tiền lên nhanh lắm. Ví dụ mình nhận đơn hàng đấy là ví dụ là tầm 3 triệu đi, xong rồi mình bảo là em không đủ tiền để làm đơn hàng này đâu, em chỉ còn tầm 1 triệu hay 1,5 triệu thôi. Bên đầu dây bên kia nó sẽ bảo là thế em thế nào vào đi, chị giúp em một nửa, hiểu đấy. Kiểu người ta dồn vốn với mình như thế, kiểu mình để mình có lòng tin là người ta mất tiền mà mình mất tiền không sợ bị lừa.
Truy cập vào website việclamonlinelươngcao.com, dòng chữ thu nhập từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng được phóng to, tô đỏ, nổi bật, hút mắt người nhìn. Kèm theo đó là chế độ đãi ngộ cực hấp dẫn, như việc làm không cần vốn, không ôm hàng, không yêu cầu bằng cấp kinh nghiệm. Chỉ cần có điện thoại thông minh, làm việc online mọi lúc, mọi nơi, bất cứ giờ nào rảnh. Nội dung công việc đơn giản. Chỉ cần liên hệ Zalo với người hướng dẫn hoàn thành các thao tác. Sau khi hoàn thành, chỉ việc gửi bảng báo cáo cho người hướng dẫn và nhận hoa hồng. Số lượng tuyển dụng lên đến 500 nhân viên. Chị Lê Thị Quỳnh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Mình cũng tìm hiểu một số trang tuyển dụng việc làm online. Thấy số lượng tuyển dụng cũng khá là lớn. Lại thấy có nhiều đánh giá cao. Mình cũng nghĩ biết đâu đây lại là cơ hội tốt cho những bà mẹ nội trợ như mình. Tại vì đọc qua thì mình thấy cái công việc nó cũng khá là đơn giản. Chỉ cần mình đăng hàng rồi bán lại hoặc là tương tác với các kênh TikTok là có tiền rồi.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trên không gian mạng hiện nay có khoảng trên 100 nhóm đăng tải tuyển dụng công tác viên, mời đại lý bán hàng online với sự tham gia của hàng trăm nghìn người. Phần lớn các nhóm này đều do một nhóm đối tượng hoặc có mối liên hệ với nhau để lập nên. Khi nhóm này bị đánh sập thì nhóm khác lại nhanh chóng được lập nên để lừa đảo những người ham lợi nhuận cao. Một thủ đoạn nữa là nhóm này sẽ kêu gọi người dân tham gia mở đại lý và phải đặt tiền cọc để nhận sản phẩm về bán. Sau đó các đối tượng sẽ đóng giả làm người mua với số lượng lớn để dụ cộng tác viên sập bẫy mua thêm nhiều sản phẩm. Khi nhận được tiền thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc. Những sản phẩm nhận về chủ yếu là hàng giả, hàng kém chất lượng. Nếu bán ra thị trường thì cũng bị vi phạm pháp luật. Thượng tá Lê Cao Bách, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cái bẫy việc nhẹ lương cao thì các cơ quan báo đài, các đơn vị thì trong lực lượng công an cũng như các đơn vị truyền thông cũng đã đăng tải rất là nhiều thủ đoạn. Đấy, trong đó thì có những cái việc mà đi mua bán hàng hóa ấy không rõ nguồn gốc, không xác định được cái tính xác thực. Rồi là việc mà tham gia các trang mạng để mà lấy tiền hoa hồng. Rồi là thậm chí các đối tượng lừa đảo còn thiết lập những cái trang web giả mạo của các công ty, doanh nghiệp để mà đề nghị người dân cộng tác rồi tham gia huy động vốn. Đấy, những cái vấn đề đó thì đều không có tính xác thực.
Có thể thấy với vỏ bọc tuyển dụng việc làm trực tuyến, các đối tượng đã biến không ít người dùng trở thành nạn nhân của nạn lừa đảo. Theo số liệu thống kê của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ trong năm 2022, đơn vị đã ghi nhận gần 13.000 nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến. So với năm 2021, số vụ lừa đảo trực tuyến ước tính tăng tới 44%. Hai loại lừa đảo chính phải kể đến là lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân và lừa đảo tài chính, chiếm tới hơn 75%. Với những thủ đoạn lừa đảo biến người dùng xã hội thành những cộng tác viên chuyển tiền trực tuyến, sau đó chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân không mới, với rất nhiều vỏ bọc khác nhau như những ma trận với tên gọi mỹ miều như việc nhẹ lương cao, kiếm tiền trực tuyến, hành trình tăng thu nhập. Điểm chung của những thông tin tuyển dụng lừa đảo này là vẽ ra một công việc hoàn hảo từ giờ giấc tự do, lương thưởng cao, việc nhẹ đơn giản, không cần bằng cấp. Tất cả những yếu tố này sẽ khiến cho nạn nhân sơ sẩy mà sập bẫy.
Thưa quý thính giả, thực tế hiện nay, những nạn nhân bị lừa liên quan đến tham gia cộng tác viên làm việc online hầu như không lấy lại được tiền, bởi hầu hết các website hay app lừa đảo đều vận hành ở nước ngoài. Các đối tượng lừa đảo lại luôn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, dùng nick ảo, kèm hình ảnh đại diện giả mạo đánh cắp của người khác để tạo lòng tin và dẫn dụ các nạn nhân. Làm thế nào để nhận diện các trang web ảo cũng như để không trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo việc làm online sẽ là nội dung cuối của loạt phóng sự Bẫy lừa đảo việc làm online.
Trong thời đại công nghệ số phát triển như hiện nay, Internet đang trở thành vị cứu tinh thời gian cho những người có nhu cầu tìm việc. Tuy nhiên, lợi dụng không gian mạng, nhiều đối tượng đã sử dụng các trang web, trang mạng xã hội ảo để thực hiện các chiêu trò lừa đảo, làm việc trực tuyến. Thậm chí có nơi tuyển dụng lừa đảo mạo danh các website uy tín, có danh tiếng lâu đời như Việc làm 24 giờ, để đăng các thông tin tuyển dụng với mô tả hấp dẫn nhằm đưa nạn nhân vào trong. Thêm vào đó, các đối tượng lừa đảo sử dụng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng, khiến nhiều người, nhiều nạn nhân sập bẫy. Bên cạnh đó, các kênh giới thiệu việc làm qua mạng rất đa dạng, người tìm việc không lường hết được hoạt động tinh vi của các đối tượng lừa đảo, không tìm hiểu kỹ, hám lợi nhuận cao nên rất dễ mắc bẫy. Cho biết thêm về một số dấu hiệu để nhận biết các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, ông Vũ Lê Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, nói:
Một số cách có thể sử dụng để nhận diện trang web lừa đảo, ví dụ như là các tên miền mà không rõ ràng, là phức tạp hoặc là giả mạo các tên miền nổi tiếng. Thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá các thiết kế và giao diện của trang web đấy. Thì trang web lừa đảo thường có giao diện và cái thiết kế rất là xấu. Ngoài ra thì chúng ta cần phải tìm hiểu về công ty mà chúng ta ứng tuyển, để kiểm tra xem là có những thông tin về liên hệ này, về vị trí, về lĩnh vực hoạt động và các thông tin đánh giá của người khác hay không. Những trang web mà quảng cáo các cơ hội việc làm mà quá hấp dẫn hoặc là không thực tế thì cũng cần phải cẩn thận. Đối với những trang web mà tuyển dụng online, ngoài các nội dung nêu trên thì cũng cần phải chú ý thêm là ví dụ như là cái quy trình tuyển dụng. Nếu mà quy trình tuyển dụng mà quá đơn giản mà không cần đánh giá kỹ năng hoặc là không có phỏng vấn chẳng hạn thì cũng có thể là dấu hiệu trang web lừa đảo.
Với những hành vi lừa đảo trên đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, gây mất an toàn an ninh và trật tự xã hội. Pháp luật cũng đã có những quy định rõ ràng nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội để đảm bảo an ninh và duy trì trật tự xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, việc áp dụng các quy định này vẫn còn nhiều khó khăn. Chia sẻ thêm về vấn đề này, luật sư Nguyễn Vân Anh, công ty luật trách nhiệm hạn Đặng và Cộng sự, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết:
Trường hợp hành vi của các đối tượng đã thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tùy thuộc tình tiết, mức độ hành vi phạm tội, thủ đoạn phạm tội, các đối tượng có thể phải chịu khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Trường hợp tài sản chiếm đoạt có trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thì khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Hiện nay các đối tượng có thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi, che giấu rất kỹ nhân thân nên rất khó để phát hiện. Đồng thời do sự hiểu biết hạn chế về pháp luật của các nạn nhân và tâm lý e ngại khi trình báo với cơ quan chức năng nên việc áp dụng và xử phạt các đối tượng gặp nhiều khó khăn.
Luật pháp tuy đã có những quy định xử phạt rõ ràng nhưng việc thực thi là rất khó khăn. Chưa kể công nghệ càng phát triển, kèm theo đó là sự gia tăng nhanh chóng của các vụ lừa đảo qua mạng với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng những tính năng bảo mật tốt và chỉ có máy chủ ở nước ngoài để lập nick ảo, fanpage ảo, ẩn danh hoặc lập các trang thương mại điện tử giả mạo, các trang nổi tiếng như Tiki, Lazada, Shopee khiến nhiều người sập bẫy. Việc điều tra những vụ việc này cũng trở nên khó khăn. Hầu hết các vụ lừa đảo bởi hình thức này đều không thể lấy lại tiền đã mất. Thượng tá Lê Cao Bách, Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đây cũng có rất khó khăn cho cơ quan công an trong việc điều tra truy xét, bởi vì có nhiều vấn đề nó liên quan đến danh giới, địa lý, lãnh thổ, quốc gia. Do vậy thì cũng nên khuyến cáo đối với mọi người dân, khi làm bất kỳ một việc gì, đặc biệt là những cái việc trên không gian mạng, thì phải có một cái liên hệ trực tiếp, cụ thể với những cái nơi, những cái địa chỉ, những cái con người nó cụ thể. Để tránh cái trường hợp mà chỉ giao dịch qua mạng, thậm chí bây giờ các đối tượng còn có những cái thủ đoạn như là ghi lại cái hình ảnh, trao đổi, nhưng bản chất đó là không có thật. Đấy, dẫn đến cái việc là khi mà làm việc rồi chuyển khoản ngân hàng, tài khoản, thì cũng phải xác nhận những cái tài khoản đó là tài khoản chính chủ, tài khoản có thật của các cơ quan doanh nghiệp mà khi mình tham gia. Và khi có những cái dấu hiệu liên quan đến bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì đề nghị các mọi người dân là hãy đến cơ quan chức năng nơi gần nhất để báo cáo, để còn có cái hướng điều tra xử lý cho kịp thời.
Để không trở thành nạn nhân, người dân nên cảnh giác trước việc tuyển công tác viên làm việc online trên các trang mạng xã hội, không truy cập vào các liên kết lạ. Đặc biệt không nên cung cấp tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số điện thoại, nhất là mã OTP từ ngân hàng để tránh bị chiếm đoạt tài sản. Mỗi người cũng cần chủ động nâng cao nhận thức, kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông về các phương thức thủ đoạn phạm tội mới để tránh mắc bẫy các vụ lừa đảo trên không gian mạng.